tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Thoại tập 60, giảng giải Kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Xuân Đông, thị xã Xuân Tây, thành phố Hà Nội.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem kinh văn trang 68. Hôm qua chúng ta đã học hết về phần chính báo của Đức Từ Phụ A Di Đà, nói về quang minh, công đức và thọ mạng của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Đó. Khi nói về quang minh, công đức và thọ mạng của Đức Từ Phụ A Di Đà đó, đó chính là nói về chính báo. Hôm nay chúng ta sang phần Đức Phật giới thiệu về phần y báo. Y tức là nương tựa đó. Y tức là nương tựa, có nghĩa là nương tựa. Ở đây là chỉ cho gì? Chỉ cho về cõi nước trang nghiêm thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà, đó chính là cõi Tây Phương Cực Lạc. Đó nói, tức là nói về y báo đó. Ở trong văn kinh chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài dạy như thế này: lại nữa này A Nan, cõi nước cực lạc kia có nhiều hàng cây báu, có cây thuần bằng vàng, có cây thuần bằng bạc, hoặc thuần bằng lưu ly, pha lê và san hô, xà cừ cùng mã não, các báu đẹp trang nghiêm. Qua đoạn văn kinh này chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu về y báo cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó chính là gì? Nói về cõi nước Tây Phương ấy, như một vài bài trước chúng ta học nói gì? Đất thì thuần bằng vàng ròng, lầu các ao báu đều do các chất báu hợp lại thành. Và hôm nay đến đoạn văn kinh này chúng ta thấy là Đức Phật giải thích rõ thêm về y báo trang nghiêm của cõi Tây Phương Cực Lạc. Ở đây chúng ta thấy là ngài nói là lại nữa này A Nan, tức là ngài này, tức là nói thêm, lại tiếp tục bảo cho để biết đó Ngài nói rằng cõi Cực Lạc kia có nhiều hàng cây báu. Cây báu hàng hàng lớp lớp đều thẳng nhau. Có cây thì thuần bằng vàng. Tức là có loại cây thì thuần bằng vàng, tức là bằng chất vàng óng luôn á, không có màu khác vào đó, chỉ có một màu vàng mà chỉ dùng làm bằng vàng luôn. Có cây thì thuần bằng bạc, đối lại bằng vàng thì cây này thuần bằng bạc. Hoặc là có cây thì thuần bằng lưu ly, có cây thì thuần bằng pha lê, có cây thì thuần bằng san hô, có cây thì thuần bằng xà cừ, có cây thì thuần bằng mã não. Chúng ta thấy thì vàng là một, bạc là hai, lưu ly là ba, pha lê là bốn, san hô là năm, xà cừ là sáu và mã não là bảy. Đây chính là bảy thứ báu mà chúng ta thường thấy nhắc đến ở trong kinh Phật. Tất nhiên chúng ta thấy này, có những thứ còn quý hơn cả vàng, đó như này là kim cương, là đồng đen vân vân chẳng hạn, rồi ruby, rồi đá quý vân vân, có rất nhiều những loại quý. Nhưng mà ở đây ở trong kinh Phật thì Đức Phật lấy những cái thứ mà thời xưa người Ấn Độ họ hay dùng để trang sức, để làm những đồ vật trang sức quý báu ở trong nhà mình, thể hiện cho cái sự quyền uy, cái sự cao sang của bậc đế vương, công tước, khanh hầu vân vân. Nói nôm na là để thể hiện cái uy quyền của cái sự giàu có của người ta. Cho nên người Ấn Độ ngày xưa là họ rất thích là dùng cái bảy thứ báu này để làm đồ trang sức, nó phổ thông nhất. Cho nên Đức Phật gì cũng thường lấy những cái mà thế gian họ sẵn có, những cái vật báu mà thế gian họ sẵn có, họ yêu thích, để ngài dùng để nói. Nhưng thực tế thì cõi Tây Phương cái Cực Lạc thì cõi nước ấy được tạo thành bởi vô lượng chất báu, chứ không phải là chỉ có bảy báu không đâu, mà có vô lượng chất báu. Trong kinh Bi Hoa Đức Phật cũng nói rất rõ về điều đó. Nhưng ở đây chúng ta biết là Đức Phật đã tùy theo tâm niệm của chúng sinh, tùy theo cái văn hóa, cái tập tục, cái thói quen của người dân bản địa ở khu vực đó, mà những lời giảng của ngài cũng để cho người dân họ dễ hiểu, dễ nhận biết. Cho nên thường chúng ta thấy là ở trong kinh Phật thường nói là đến bảy báu, bảy thứ chất báu, đó là vàng là một, bạc là hai, lưu ly là ba, pha lê là bốn, san hô là năm, xà cừ là sáu và mã não là bảy, là bảy thứ chất báu thường được nói ở trong kinh Phật. Các báu ấy đều tạo thành trang nghiêm đẹp đẽ. Rồi Đức Phật lại nói tiếp, hoặc lại có các cây, tức là hoặc lại có gì, các loại cây đó bằng hai ba bốn loại, hoặc đủ bảy thứ báu chung nhau hợp lại thành. Lúc nãy chúng ta thấy có cây thì thuần bằng vàng, cây thuần bằng bạc, cây thuần bằng lưu ly, cây thuần phá lê, cây thuần san hô, cây thuần xà cừ, cây thuần mã não, tức là cây đó nó thuần một chất báu như thế. Thì ở đây Đức Phật lại nói tiếp là hoặc có loại cây ấy, nó bằng hai ba cho đến đủ cả bảy báu, tức là các báu nó chung lại thành mà hợp thành đó. Ví dụ như là Đức Phật nói tiếp, hoặc có cây bằng vàng, lá hoa quả bằng bạc. Cây thân cây thì bằng vàng, còn lá hoa quả thì bằng bạc. Rồi ngài nói tiếp, hoặc có cây bằng bạc, lá hoa quả bằng vàng. Đối lại là thân cây thì bằng bạc, còn lá hoa quả thì bằng bạc. Hoặc cây bằng lưu ly, lá bằng chất pha lê, cây thì bằng lưu ly, còn lá thì bằng chất pha lê, hoa quả cũng như thế. Tức là gì? Hoa quả cũng bằng gì? Bằng chất pha lê. Hoặc cây bằng thủy tinh, lá bằng chất lưu ly, hoa quả cũng như vậy. Tức là hoa quả gì thì cũng ngược lại là cũng là cũng giống như như chất lưu ly được làm ấy vậy, được làm cành lá vậy. Hoặc cây bằng san hô, lá bằng chất mã não, hoa quả cũng như vậy. Tức là cây thì bằng chất san hô, còn lá, hoa quả thì bằng chất mã não. Hoặc cây bằng mã não, lá bằng chất lưu ly, hoa quả cũng như vậy. Ở đây nói là cây thì bằng mã não, còn hoa lá quả thì bằng chất lưu ly. Hoặc cây bằng xà cừ, lá bằng các chất báu, hoa quả cũng như vậy. Tức là cây thì bằng xà cừ, bằng chất xà cừ, nhưng mà hoa quả và lá thì bằng các chất báu hợp lại mà thành. Hoặc có thứ cây báu gốc bằng chất vàng tía. Đó. Có những loại cây báu gốc thì bằng chất vàng tía. Vàng tía là gì? Vàng nó đậm. Nó đậm hơn là vàng như là chúng ta nhìn thấy vàng ròng ấy. Nó vàng nó thì hơi đỏ đỏ, gọi là vàng tía. Thân bằng bạc trắng tinh. Gốc thì bằng vàng tía, còn thân thì bằng bạc trắng tinh. Cành lá thì bằng lưu ly, nhánh thì bằng chất thủy tinh, lá bằng chất san hô. Chúng ta ở đây chúng ta thấy nhé, gốc thì bằng vàng tía này, thân thì bạc trắng tinh này. Tức là gốc cây và thân cây á, hai cái khác nhau rồi nhé. Gốc thì màu vàng tía, thân cây thì bạc trắng, bằng bạc trắng tinh, còn lá thì bằng lưu ly, còn nhánh thì bằng thủy tinh. Tức là nhánh là những cái nhánh nhỏ của cái cành á, những cành nhỏ gọi là nhánh. Nhánh thì bằng chất thủy tinh. Lá thì bằng lá thì bằng chất san hô, tức là có sự đan xen. Hoa bằng chất mã não, quả bằng chất xà cừ. Chúng ta thấy trong bảy báu này đắp đổi cho nhau. Rồi các loại cây đó, cây cành lá hoa quả, tức là tất cả những loại cây đó, đó. Có những cây thì cành này, cây là một này, cành là hai, là lá là ba này, hoa là bốn này, và quả là năm này, cùng đắp đổi cho nhau. Tức là cái thay đổi nó không cố định, có nghĩa là nhìn các màu sắc nó giao thoa với nhau rất là trang nghiêm, rất là đẹp đẽ, rất là bắt mắt vậy. Các loại cây báu đó, cây cành lá hoa quả cùng đắp đổi cho nhau tạo thành rừng cây báu. Tạo thành rừng cây báu. Cái này mà ở Việt Nam chúng ta nhỉ? Các bạn tưởng ý xem, Việt Nam chúng ta mà có rừng cây báu này thì thôi rồi, đúng không? Chúng ta tranh nhau đi phá rừng ngay, tranh nhau đi chặt hết ngay, đào cả gốc ngay, đúng không? Gỗ gì quý ở Việt Nam chúng ta đều gần như là tuyệt chủng hết rồi. Những loại gỗ quý gần như tuyệt chủng hết rồi. Có còn, nó chỉ còn những cái cây mà ở trong khu vực mà nhà nước quản lý và giữ gìn gọi là nghiêm ngặt thì mới còn thôi các quý vị. Còn thì gần như là tuyệt chủng. Lại các hàng cây báu sắp hàng hàng thẳng nhau. Chúng ta thấy lại có các hàng cây báu gì thấp rồi, họ sắp rồi, sắp xếp rồi, hàng hàng thẳng nhau. Các thân xoay vào nhau, các cành đều bằng nhau. Tức là cây nó cứ, mình nói nôm na rồi, giống như photocopy á. Đấy. Hàng hàng thẳng nhau nhá. Các thân thì xoay vào nhau nữa, nó giống y như ấy vậy, như nhau vậy. Cành là các cành đều bằng nhau, các lá hướng vào nhau, các hoa thuận đồng nhau, các quả tương xứng nhau, vẻ đẹp và trang nghiêm. Đây gọi là cây nó đều nhau, tăm tắp ra mà giống nhau á, như đúc. Mình có nói nôm na giống như photo, từ cái quyển sách này sang quyển sách kia vậy. Giống như nói nôm na là giống như photocopy vậy, và nó nhiều như thế thành một cái rừng nhìn cũng rất là đẹp, rất là bắt mắt, rất là trang nghiêm. Rồi Đức Phật nói nữa, đặc biệt khi gió thổi, chúng ta thấy hay, đặc biệt khi gió thổi, cành lá và hoa quả khẽ lay động vào nhau. Khi một cơn gió nhẹ thoảng qua, cành lá và hoa quả của hàng cây báu á, ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đó, khẽ lay động vào nhau, từ đó mà phát ra tiếng âm thanh vi diệu chẳng thể diễn tả xiết, khiến cho mọi người nghe đều phát tâm bồ đề. Chúng ta thấy hay không? Đấy, tất cả những hàng ở cây báu, cành lá hoa quả bằng các thứ chất báu hợp lại mà thành đó, trang nghiêm đẹp đẽ. Và có một điều đặc biệt Đức Phật nói gì? Khi gió thổi á, cành lá hoa quả khẽ lay động vào nhau á, từ đó phát ra cái tiếng gì? Tiếng âm thanh vi diệu. Phát ra những âm thanh vi diệu. Tức là nghe rất gì? Rất hay, rất thích đó. À, chẳng thể diễn tả được hết những cái tiếng hay á, vi diệu của những âm thanh ấy. Cho nên á, từ đó khiến cho các bậc thượng thiện nhân, thánh tăng và bồ tát ở Tây Phương Cực Lạc á, thế giới á, nghe thấy những tiếng á, âm thanh nhỏ thì đều sinh tâm vui mừng để mà gì? Mà phát bồ đề tâm. Đó. Còn chúng ta bây giờ ở thế giới này, chúng ta thường nghe thấy tiếng gì? Thường thấy nghe thấy tiếng khổ, tiếng than, tiếng trách, tiếng buồn rầu, tiếng tục tĩu, tiếng chửi bới, tiếng nguyền rủa, và vô số những tiếng gì không tốt thường nghe lọt vào tai chúng ta vậy. Ví dụ như nghe bài hát chẳng hạn, nghe hát chẳng hạn, thì chúng ta thấy nhiều những bài hát nó làm cho chúng ta ủy mị, cho chúng ta ảo não, cho chúng ta buồn rầu, cho chúng ta cảm thấy gì không muốn sống nữa. Ví dụ như là ngày xưa chúng tôi chưa đi xuất gia thì chưa biết gì đến Phật pháp, thường lúc nào cũng nghêu ngao cái bài hát này: đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành, vân vân và vân vân. Cứ như thế là nghêu ngao. Không chỉ mình chúng tôi thích hát đâu, mà gần như đứa con trai, đứa con gái nào ở trong quê chúng tôi, cái tầm tuổi từ 12, 13, 14, 15 cho đến 20 tuổi, tầm đó thì đứa nào cũng thuộc những bài hát kiểu như thế. Đó. Kiểu nó thế. Rồi bây giờ chúng ta thấy giới trẻ bây giờ thì họ thay đổi rồi. 9X rồi 2 cộng thì bây giờ nó khác với các Phật tử chúng ta ngày xưa rồi. Khác với lớp tuổi 7X chúng tôi ngày xưa rồi. Bây giờ thì nó thích, giới trẻ bây giờ nó thích gì? Nó cho tai nghe vào là gì? Nó lắc lư, cái đầu nó lắc lư vân 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 vân. Nó lắc lư theo điệu nhạc, cứ bùm 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 ra như là gì? Như là cái tiếng nhạc cổ động mà nó làm cho con người ta, mình gọi là cái gì nhỉ? Đi thanh niên bây giờ nó hay thích nghe gì? Nhạc sàn hả? Nhạc sàn, đúng rồi, nhạc sàn. Tức là nó đi gì? Nó thích đi đi cái đấy gọi là cái gì, đi nhà thanh niên, nó đến cái chỗ nó ăn chơi, nó nhảy múa với nhau, gọi cái gì đấy, nó đi cái gì tự nhiên đang lại không nhớ cái từ đó đấy. Đi vũ trường, nó đến những nơi đó là nó hút cỏ hay là hút thuốc phiện, hút ma túy vào, bắt đầu nó mở nhạc thật to lên, bắt đầu thì nó quay cuồng, nó nhảy múa với nhau. Giới trẻ bây giờ nhiều người thích như thế. Và nghe cái tiếng nhạc đó có tốt không? Không tốt. Nghe những âm thanh nó có tốt không? không tốt. Đó. Ngoài ra thì còn nghe vô số những cái lời nói tục tĩu, thô bỉ, cục cằn. Nghe mà sốc các quý vị. Chúng ta nghe thì giới trẻ bây giờ họ phát ngôn với nhau mà chúng ta, nếu mà các cụ 5-6-70 tuổi trở lên rồi chúng ta thấy là chúng ta sốc. Vì sao sốc? Vì ngày xưa chúng ta còn trẻ chưa bao giờ nghe thấy những cái từ ngữ như thế, những cái tiếng nói như thế, những ngôn từ như thế. Chưa bao giờ nghe thấy bạn bè nói chuyện với nhau bằng những từ ngữ như vậy. Nhưng giới trẻ bây giờ chúng ta thấy họ dùng những từ đó là thường trực ở cửa miệng của họ. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng đây cũng là một cái điểm yếu. Chúng ta thấy văn hóa giao thoa giữa Đông và Tây, giữa Tây và Đông. Văn hóa phương Đông, phương Tây giao thoa lẫn nhau. Đáng lẽ ra thì chúng ta phải học lấy những cái hay cái tốt của văn hóa phương Tây, văn hóa tiến bộ. Nhưng cái này thì giới trẻ bây giờ một số không nhỏ, tức là khá lớn, họ chỉ đi học những cái gọi là chúng ta thấy cái văn hóa nó xấu. Nào là cái tóc này, để mà chỏm sơn xanh xanh, vàng vàng, đỏ đỏ, tím tím, vân vân. Hoặc là cạo gần chọc cái phần dưới để một tí chỏm chỏm chớp chớp ở trên, hoặc là để những cái màu gà, vân vân. Đó. Đua đòi theo gọi là những thanh niên chơi bời ở phương Tây, những cái nhóm xã hội đen, những cái nhóm gọi là thanh niên bất hảo ở phương Tây, cái kiểu như thế. Còn thực sự chúng ta đi sang phương Tây mà thấy những cái người mà họ văn hóa, họ có văn hóa, họ có đạo đức, họ có lối sống lành mạnh, họ ăn mặc rồi không như thế đâu. Chúng tôi mấy năm trước đi sang bên Canada, Thỉnh Ngọc, nhìn thấy thanh niên họ ăn mặc đàng hoàng lắm, lịch sự lắm, phong độ lắm và chuẩn mực lắm các quý vị. Chứ không phải là ăn mặc cái kiểu như một số thanh niên Việt Nam chúng ta, hay là như một số thanh niên ở phương Tây mà họ chơi bời lêu lổng kia đâu. Những tầng lớp có học thật sự, có văn hóa thật sự thì họ lại rất là chuẩn chỉ trong vấn đề sinh hoạt, ăn mặc, đi đứng, nằm ngồi, nói năng. Nói chung là những văn hóa của họ rất là chuẩn mực. Đấy, những cái đó thì chúng ta không học. Một số không nhỏ như giới trẻ của chúng ta bây giờ không học những cái hay đó, mà lại toàn học những cái dở. Đấy, khổ thế. Cho nên chúng ta thấy đó, những tiếng âm thanh phát ra ở thế giới của chúng ta này, có loại âm thanh thì mê hoặc lòng người, có loại âm thanh thì khiến cho chúng ta mất đi cái lý trí. Ngày xưa tôi có nghe một cụ giáo sư, cụ phân tích về âm nhạc. Mà âm nhạc ở đây là gì? Là âm nhạc trong thời chiến. Ngày xưa tôi đang đi học, ngồi với một cụ giáo sư, cụ phân tích về âm nhạc, mà âm nhạc trong thời chiến. Cụ ấy nói rằng vấn đề âm nhạc nó truyền tải rất nhiều những cái nội dung thiết thực trong cuộc sống của chúng ta. Và cụ nói là trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước ở miền Bắc Việt Nam chúng ta, thì chủ trương là sáng tác ra những bài hát để khích lệ, động viên tinh thần cho cán bộ chiến sĩ ở tuyến đầu, cho tất cả những người dân, với cái khí thế là sục sôi để đánh giặc, giải phóng đất nước khỏi ách áp bức đô hộ của đế quốc. Giành lại chính quyền từ hội Tây Sai và bù nhìn của đế quốc, vân vân. Cho nên chúng ta thấy những cái bài hát ngày xưa, chúng ta thấy cái thời chiến ngày xưa, những cái bài hát mà bây giờ có thể còn nói là bài hát đi, bài hát theo cùng năm tháng, những bài hát theo cùng năm tháng. Đặc biệt là những cái bài hát ví dụ như là năm anh em chung một chiếc xe tăng đấy, đúng không? Hay bài hát gì mà Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây nữa đó, đó. Vân vân, có rất nhiều những cái bài hát như vậy. Khi mà hát lên ấy, nó làm cho cái khí thế của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta, từ những cụ già 70-80 rồi vẫn gì 70-80 tuổi rồi vẫn sục sôi cái ý chí là đánh giặc để giải phóng đất nước chúng ta. Đấy một cách gì? Một cách gọi là tuyên truyền rất là hữu ích trong vấn đề gì? Hướng tới giải phóng dân tộc. Còn ở đằng trong thì chúng ta thấy không? Ở đằng trong lúc đó, trước năm 75, chúng ta thấy đằng trong thì đại đa số là họ dùng nhạc vàng. Họ dùng nhạc vàng, nhạc xến. Ngày xưa gọi là nhạc xến, nhạc vàng. Mình miền Bắc mình gọi là nhạc vàng. Chúng tôi nhớ là khi chúng tôi còn bé bé là những cái nhạc này là cấm đấy nhé. Mới giải phóng là đất nước Việt Nam chúng ta vẫn cấm đấy. Không cho hát, không cho nghe mà cũng không cho hát luôn. Ví dụ như cái bài hát mà cái gì nhỉ? Tôi lâu lâu rồi quên hết rồi. Ngày xưa thỉnh thoảng cũng hay nghe và cũng hay nghêu ngao hay hát. Ví dụ cái bài hát gì mà nói về cái gì? Cái gì mà có cái đoạn câu hát tôi không nhớ cái gì mà Tây Ninh nắng cháy nung người, trận địa thì loang máu tươi. Đấy, cái đấy. Đó, kiểu nó thế. Họ nghe khiến cho quân lính của họ nghe nó nản quá. Đó, nó nản. Sức đâu mà chiến đấu nữa các quý vị. Cho nên cụ giáo sư là cụ phân tích rằng chế độ miền Nam Việt Nam họ để thua miền Bắc chúng ta nhanh chóng như thế cũng là một phần gì do cái văn hóa. Mà văn hóa ở đây là gì? Văn hóa nó thể hiện bằng gì? Bằng ngôn ngữ, bằng ca từ, bằng âm nhạc. Đó, nó khiến cho con người ta gì? Chán. Nó chán trường, ai muốn chiến đấu nữa. Ai lúc nào cũng nghêu ngao này. Nghêu ngao cái bài hát mà nó nghe thấy nó cứ não nề. Đấy, cho nên là chúng ta thấy những cái gì? Y báo ở bên ngoài, cuộc sống của ở bên ngoài chúng ta. Nói tức là bên cạnh chúng ta, những vật ở bên ngoài chúng ta gọi là y báo. Những sự vật, hiện tượng bên ngoài chúng ta gọi là y báo. Cho nên chúng ta thấy y báo mà không tốt thì nó làm cho tâm chúng ta cũng sẽ không tốt. Làm cho ý nghĩ, lời nói và hành động chúng ta thường cũng sẽ không tốt. Chính vì vậy cho nên Đức Phật A-di-đà Ngài mới xây dựng lên một cái thế giới trang nghiêm, thanh tịnh, đẹp đẽ như là cõi Tây Phương Cực Lạc, làm y báo tuyệt vời cho những ai được sinh về cõi đó. Mắt thấy, tai nghe, tâm nghĩ, miệng nói đều là những lời hợp với đạo vậy. Hợp với đạo đức vậy, hợp với gì, với văn hóa tốt đẹp vậy. Cho nên chúng ta thấy gì, y báo tốt thì khiến cho chúng ta gì, sẽ tốt lên. Và đặc biệt ở đây chúng ta thấy y báo cõi Tây Phương Cực Lạc là không có một cái gì xấu xa cả. Cho nên trong Kinh Di Đà nói gì, một tiếng xấu còn không có, huống chi là có xấu ư? Một tiếng khổ của chúng sinh ấy, một tiếng kêu khổ đó còn không có, huống chi có chúng sinh khổ ư? Đó. Tức là tiếng khổ còn không, huống chi có chúng sinh khổ. Đó. Cho nên cõi Tây Phương Cực Lạc mới gọi là cõi gì? Thuần tịnh, thuần thiện là như thế. Không có sự ác gọi là thuần thiện. Không có sự nhơ nhớp, bẩn thỉu gọi là thuần tịnh. Đó. Không có sự bon chen, sự gian dối, sự lừa lọc, cho nên gọi là thuần tịnh, vân vân. Cho nên đó chính là, đó chính là nói về y báo của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Rồi Đức Phật Thích Ca lại nói nữa. Lúc bấy giờ Đức Phật, trong văn kinh, lúc bấy giờ Đức Phật lại bảo với đại chúng và ngài A Nan rằng, chúng ta thấy lúc bấy giờ Đức Phật lại bảo với đại chúng và A Nan rằng, cây Bồ đề của Phật ở ngay nơi đạo tràng cao 400 vạn dặm, rộng 5.000 do tuần. Chúng ta thấy không? Một dặm ở đây bằng một dặm ở đây á, thường là phải hơn một cây số. Chúng ta thấy là một dặm á, thì là bằng khoảng một cây số 2, gần cây số 2. Bằng một cây số. Như ở đây thì nó là cây Bồ đề của Phật cao đến gì? Đến 400 vạn dặm. Cao 400 vạn dặm các quý vị nhé. Mà một dặm á là thường là một chỉ cho một cây 2, tức là 1,2 km đó. Mà 400 vạn dặm. Chúng ta thử tưởng tượng xem. Không phải là 400 dặm đâu nhá, mà là 400 vạn dặm. Chúng ta tưởng tượng cao đến mức độ nào. Ở thế giới chúng ta, theo sách kỷ lục Guinness họ ghi chép lại là thế giới chúng ta có cây cao mấy trăm mét thôi các quý vị. Loại cây cao nhất thế giới chúng ta bây giờ, quái Sa Bàng ta là cây cao nhất ở rừng Amazon cũng chỉ có hơn 100 mét thôi. Mấy trăm mét thôi. Đấy. Có mấy trăm mét, hơn 100 mét, 200 mét, hơn 200 mét là cùng. Đấy. Đấy là loại cây cao nhất trong sách kỷ lục Guinness thế giới, cũng chỉ có gì ghi nhận được thế thôi. Đấy, cao quá thì gió đổ ngay, bão nó đổ ngay. À. Mà đấy là gì? Đấy là loại cây mà gọi là cái giống cây, loại cây cao nhất thế giới, thường là có ở rừng Amazon. Như ở đây chúng ta thấy cây Bồ đề của Đức Phật A Di Đà ở nơi đạo tràng, nơi mà Đức Phật A Di Đà ngày thường tính tọa, cây đó là cao 400 vạn dặm. Chúng ta tưởng tượng xem, 400 vạn dặm, mỗi một dặm là bằng 1,2 km. Đó. Bốn trăm dặm đã bằng bao nhiêu rồi? Bằng bao nhiêu km rồi? Các vị giỏi toán, các vị cứ tính. Ở đây còn không chỉ 400 dặm mà là 400 vạn dặm. Tính ra rất là nhiều. Rất là cao, cao lắm ấy. Còn bề rộng thì 5.000 là do tuần. Bề rộng đó thì 5.000 là do tuần. Đấy. Cành lá tỏa bốn bên này tới 20 vạn dặm. Tức là cành lá gì? Tỏa ra là có chiều rộng là 20 vạn dặm. Cao thì 400 vạn dặm, rộng thì 20 vạn dặm. Tức là chúng ta không thể tưởng tượng được, không thể nhìn thấy hết cái chiều cao và cái chiều rộng của cây bồ đề. Cái tán lá của cây bồ đề ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, nơi mà Đức Phật thường tính tọa để thuyết kinh giảng đạo cho chư vị Bồ Tát Thánh Tăng và Thượng Thiện Nhân ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Nói chung là chúng ta thấy là ngút tầm mắt không thể nhìn thấy đỉnh ngọn của cây, cũng không thể nhìn thấy hết cái gì, cái bề ngang chiều rộng của cây. Cây gì? Quá lớn vậy. Tất cả cây đó gì? Đều do các chất báu gì? Hợp lại mà thành. Cây bồ đề ở Tây Phương Cực Lạc đều do các chất báu mà hợp lại thành. Dùng nguyệt quang mani và chỉ hải bảo luân là loại quý báu nhất để trang nghiêm cây đó. Đó, tức là dùng hai cái loại ngọc báu, đó là ngọc báu nguyệt quang mani và ngọc báu trì hải bảo luân. Đây là hai cái loại ngọc gọi là quý nhất, hiếm nhất để trang nghiêm cây báu đó. Tức là để trang trí cây báu đó, có thể là làm quả, có thể làm lá, vân vân. Cho nên cây bồ đề của Đức Phật ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là chúng ta thấy không thể dùng lời nói mà có thể diễn tả hết cái sự đẹp đẽ, trang nghiêm và quý hiếm đến mức độ nào. Còn quang minh trên thân cây thường chiếu ra tia sáng ở trên thân cây, thì quang minh trên thân cây thì là ánh sáng ở trên gì? Trên thân cây bồ đề ấy thì thường chiếu ra tia sáng cả 100.000 muôn ức hằng hà xa cõi Phật, nhấn đến khắp 10 phương không nơi nào không chiếu. Tức là quang minh ánh sáng trên cây bồ đề của Đức Phật đã chiếu sáng được khắp cả 10 phương, không nơi nào là không chiếu tới cả. Nhưng chúng sinh gì? Do nghiệp chướng, do căn lành chưa đủ, cho nên không nhìn thấy quang minh ở nơi thân thể và nơi cây bồ đề của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật thường tĩnh tọa ở Tây Phương Cực Lạc chiếu tới chúng ta mà thôi. Gió nhẹ, gió lay nhẹ vào cây phát ra các âm thanh. Tức là tiếng gió gì? Lay nhẹ vào cây đó, cái cành lá ở và hoa quả ở trên cây bồ đề đó thì phát ra các âm thanh diễn nói pháp vi diệu, biến khắp cả 10 phương. Tức là trên cây bồ đề đó thường phát ra những âm thanh vi diệu, thường diễn nói những pháp màu, khiến cho tiếng pháp ấy đi khắp 10 phương thế giới. Nếu có ai nghe được, thế là nếu có ai nghe được pháp âm vi diệu đó, liền chứng được pháp nhẫn và trụ bất thoái chuyển. Cho nên chúng ta thấy tất cả những chúng sinh ở khắp 10 phương thế giới, bất cứ ai được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới hoặc đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới á, thì khi hoa nở liền thấy Phật, nghe được chính pháp và lại nghe được gì? Cái tiếng á, gió lay vào cây bồ đề của Đức Phật khiến cho cành lá hoa quả phát ra những tiếng pháp âm vi diệu. Gió lay vào những hàng cây báu, những lưới gọc răng những tiếng nước chảy vân vân đều phát ra những tiếng pháp âm nhiệm màu, khiến cho tất cả ai ai nghe thấy cũng liền chứng được pháp nhẫn thanh tịnh. Và ngay lúc đó tâm liền là chứng và chú ở trong gì, trong pháp bất thoái chuyển, chứng và chú ở trong pháp bất thoái chuyển, tức là chứng ngộ, chứng tức là gì, là đạt được á, là tu chứng được á. Và chú tức là gì, thường gì, thường trụ ở trong đó, ở trong cái pháp gọi là bất thoái chuyển. Cho nên đối với đạo vô thượng á, chính đẳng chính giác, các bậc thượng thiền nhân á, và các hàng Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì là không còn thoái chuyển nữa, trừ người có bản nguyện riêng, tức là không muốn ở mãi thế giới đó để tu tập ở trong cảnh giới gọi là cảnh giới thuần tịnh thuần thiện như vậy, mà các vị muốn thì muốn dùng nguyện lực để đi đến các cõi khổ ở khắp mười phương, các cõi có chúng sinh khổ ở khắp mười phương để vào đó để giáo hóa, để độ cho những chúng sinh đau khổ ở các cõi có vô số những chúng sinh đau khổ đó. Ví dụ qua thế giới Sa Bà chúng ta này chẳng hạn, ở chúng ta thấy khi mà nghe được Đức Phật nói, nghe được cái tiếng pháp âm vi diệu ở nơi cây Bồ Đề phát ra như vậy, thì liền chứng được quả vị bất thoái chuyển cho đến khi thành Phật, mọi khổ chẳng đến thân. Thế là người mà nghe được cái tiếng pháp âm vi diệu ở nơi cây Bồ Đề của Đức Phật A Di Đà, thường tính tọa để giáo hóa cho các hàng Bồ Tát và Thánh Tăng đệ tử của mình đó, thì những người đó đối với đạo vô thượng Bồ Đề không bao giờ bị thoái chuyển, và đặc biệt tu hành cho đến khi thành Phật không bao giờ phải chịu những khổ não đến với thân thể nữa. Tức là gì? Thân không bị đau bệnh nữa này, thân không bị chết yểu nữa này, thân không bị cái khổ về sinh này, không bị cái khổ về già này, không bị cái khổ về bệnh này, không bị cái khổ về chết này, chúng ta nói tóm lại không có hết thảy tất cả những nỗi khổ về thân, những cái khổ về thân. Chúng ta thấy cho nên á, y báo Tây Phương Cực Lạc thế giới quả thực là siêu thắng gì các cõi tịnh độ khắp mười phương vậy. Còn so với cõi Sa Bà thế giới của chúng ta này thì không thể so sánh được. Như trong kinh có cái ví dụ, rồi tới đây chúng ta học tới ví dụ gì? Chẳng khác gì một lão ăn mày mà so với gì, đem so sánh với Thiên Đế Thích Cả. Một kẻ ăn mày mà đem so sánh với Thiên Đế Thích thì làm sao mà so sánh được, kể cả thân thể, cả quần áo, cả đồ trang sức trên thân, cả sắc diện, cả đủ thứ hết cả, vân vân, không thể đem so sánh được. Cho nên ở đây chúng ta thấy thật là may mắn cho chúng ta sinh ra được thân người, lại được gặp Phật Pháp, và đặc biệt là lại được nghe pháp môn tịnh độ, nghe bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Có nhân duyên thù thắng như thế, có phúc báo lớn lao như vậy, có công đức cao vời như thế mà chúng ta không tin và không tu được thì thực sự là phí đi một kiếp người. Thực sự đấy các quý vị. Những lời dạy ở trong kinh này là những lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ chẳng phải là ai có thể dám bịa ra những lời này để lừa gạt lại chúng ta. Kể cả các bậc tổ sư, các vị thiền sư, các vị đại sư, các vị pháp sư, các vị chân sư, cũng không có vị nào dám gì tự mình sáng tác ra bộ kinh này. Khẳng định với các quý vị như thế, không có một ai dám tự mình sáng tác ra. Chúng ta biết mà, nếu mà từ một vị nào đó, một vị sư nào đó mà sáng tác ra bộ kinh này, tức là tự viết ra đó, tự nghĩ ra, tự viết ra đó, thì xin thưa các quý vị, nó chẳng khác gì một bộ truyện, một cuốn truyện, đúng không? Chúng ta đọc một cuốn truyện, chúng ta thấy hay, chúng ta cũng chỉ đọc hết một lần là cùng thôi. Mà có đi chăng nữa chúng ta đọc hai lần đến ba lần là gì? Là chúng ta chẳng muốn đọc nữa. Chúng ta nhớ cái thời xưa khi chúng tôi còn trẻ và các Phật tử cũng đang thế thôi. Ngày xưa chưa có TV, chưa có điện thoại, chưa có Internet như bây giờ, phổ biến như bây giờ. Cho nên chúng ta thì văn hóa của chúng ta ngày xưa muốn thâm nhập vào và muốn cho nó tăng trưởng cái tri kiến, cái sự hiểu biết của chúng ta, thì cái việc ngoài việc học ra, chúng ta còn có một cái việc để làm cho tăng trưởng tri thức, tri kiến của chúng ta, đó chính là gì? Văn hóa đọc, tức là đọc sách. Mà những người yêu sách và đọc sách ngày xưa thì nếu nói về thần thông, nếu nói về thế giới siêu nhiên kết hợp với thế giới hiện thực, thì chúng ta thấy không có ai mà không đọc bộ truyện gọi là Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân, đúng không? Những người yêu sách ngày xưa, tuổi từ khoảng độ tầm 40 trở lên, những người yêu sách thì không có ai là không đọc bộ Tây Du Ký. Nếu những người đó thích về thế giới siêu nhiên, trong đó có Tây, có Tôn Ngộ Không này, có Chu Bát Giới, có Sa Tăng, có các quỷ như là Ngưu Ma Vương, vân vân, có những cuộc chiến tranh đánh nhau nảy lửa ở trong đó, đúng không? Nếu mà ai thích về binh thư, binh pháp, thì không có ai có thể bỏ qua được bộ truyện Thủy Hử, đúng không? Bộ truyện Thủy Hử. Ai mà thích chuyện tình cảm nhẹ nhàng thì không ai có thể bỏ qua được cái bộ sách gọi là Hồng Long Mộng. Tôi thì chưa đọc quyển sách này, nhưng mà nghe nhiều người nói như vậy. Ngày xưa chúng tôi cũng thích đọc sách, nhưng tôi chưa đọc, cũng như chưa nghe bộ sách ấy, nhưng mà nghe mọi người nói, rồi báo chí cũng nói nhiều về bộ sách ấy. Tôi ngày xưa chỉ thích nghe Tây Du Ký. Tây Du Ký là số 1 rồi. Thích đọc Tây Du Ký, nghe Tây Du Ký, nghe chuyện Tây Du Ký, nghe đọc chuyện đấy. Ngày xưa có cái đài tiếng nói Việt Nam ấy, cái đài Sông Hồng ấy, đài Mạng Nhện ấy. Cứ đến giờ là họ đọc ở trên đó là nhóm họp mấy chục người nghe với nhau. Có phải nhà nào cũng có đài đâu. Trong quê tôi ngày xưa nó nghèo, không phải nhà nào cũng có cái đài tiếng nói ấy, mà không có điện, mà cho nên là chạy bằng pin. Vì vậy mà đến giờ đọc truyện mới được mở ra, hoặc là thứ bảy nghe cái tiết mục sân khấu mới được mở ra. Thế người ngồi cứ mở lên là cả xóm đấy tụ tập vào để nghe đọc truyện. Và đọc thích nhất là truyện Tây Du Ký, sau đó đến truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, rồi truyện Thủy Hử. Truyện Thủy Hử nó cũng có cái hay của Thủy Hử. Thủy Hử này nó có cái hay đó là nêu bật được cái tinh thần anh hùng trượng nghĩa của các nhân vật như là Tiểu Cái, như là Lâm Sung, vân vân đó. Rồi đối lại những kẻ tiểu nhân như là Cao Cầu, vân vân, như là những vị vua gì, những vị vua mà tàn ác, bất lực đối xử với nhân, với dân không ra cái gì, và cuối cùng là dẫn đến là cũng chiến tranh và mất nước, vân vân. Đó cũng có hay của nó. Còn đặc biệt là chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, những người mà thích về binh pháp thích nhất là Tam Quốc Diễn Nghĩa. Thế ngày xưa và thời ngày xưa những người mà thích về đọc sách có bốn bộ sách rất là bộ sách rất là tốt cho những người đó, đó là Tam Quốc Diễn Nghĩa, rồi bộ Thủy Hử, rồi bộ Tây Du Ký, rồi bộ về tiểu thuyết tình cảm là Hồng Lông Mộng vân vân chẳng hạn đó. Những cái bộ sách đó là ngày xưa là những người hay đọc. Và chúng ta thấy những bộ sách ấy nó cũng chỉ làm cho chúng ta tăng trưởng một phần cái tri thức của thế gian thôi. Tăng trưởng một phần tri thức của thế gian. Kể cả chuyện Tây Du Ký nói về Phật pháp đó, nhưng nó cũng gì, nó cũng gọi là mang cái tính chất chuyện một cái bộ chuyện nó cũng thiên về gì? Thiên về cái vấn đề thần thánh biến hóa là chính. Chứ còn học người học Phật thực sự chúng ta thì trong đó chúng ta thấy nó cũng không có giáo lý nhiều ở trong đó. Mà đặc biệt là Hư Vân Lão Hòa Thượng, ngài cực lực phản đối cái bộ sách đấy. Ngài nói bộ sách đấy chính là cái bộ sách gì, nó hủy nhục Phật giáo, nó phá Phật giáo, chứ không phải là nó làm tôn Phật giáo lên đâu nha các quý vị nhé. Đấy, chúng ta nghe cái bộ nghe cái bộ Đường Mây Qua Đất Hoa, hoặc nghe cái nghe Hư Vân Lão Hòa Thượng tự truyện á, chúng ta thấy Hòa Thượng Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Hư Vân á, được coi là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm á, ngài cực lực phản đối cái bộ sách bộ truyện Tây Du Ký. Ngài phản đối rằng cái bộ sách đó là hủy nhục Phật giáo chúng ta, chứ không phải là nó suy tôn Phật giáo chúng ta đâu các quý vị. Đấy, thế nhưng mà thôi, thì đấy là đối với các bậc Bồ Tát. Những người mà học Phật cao lên rồi á, thì thôi thì quan điểm đó là đúng, là chuẩn xác đấy. Nhưng mà chúng ta thấy bây giờ thôi, cũng là phương tiện chúng sinh á, ở thế gian chúng ta thấy nếu không có cái bộ phim Tây Du Ký đó chiếu á, mà xin thưa các quý vị, rất rất nhiều người Việt Nam chúng ta chẳng biết gì là Phật Tổ Như Lai cả. Nói thật đấy, chẳng mấy người biết là gì, thế nào là sư cả. Nói thật đấy các quý vị. Cho nên là nói thật là chính cho bản thân tôi ấy, thì ngày xưa chưa đi xuất gia, ở trong cái nơi vùng quê ấy, hẻo lánh, nơi vùng biên địa, vùng sâu, vùng xa. Trong kinh Đức Phật nói là mắc một trong tám nạn, gọi là bát nạn. Tức là sinh vào nơi biên địa, xa nơi trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của quốc gia, của khu vực. Đó. Cho nên cái sự hiểu biết thì nó thấp, nó giới hạn. Tôi có biết gì là Phật đâu, chưa bao giờ nghe thấy tên Phật. Chưa bao giờ nghe thấy tên Phật, chả biết Phật là cái gì cả. Nghe tên còn không, huống chi là gì? Là biết. Cho nên nhờ xem cái bộ phim Tây Du Ký ấy mà biết thế nào là Phật Tổ Như Lai. Lúc đó nó cũng mường tượng ra một cái khung cảnh đó này. Phật Tổ Như Lai là gì? Hiền, là từ bi, là có thần thông quảng đại. Đến như Tôn Ngộ Không là gì? Thần thông 72 phép biến hóa như vậy mà vẫn còn bị gì? Bị Đức Như Lai Phật Tổ đấy ngả bàn tay ra bảo gì Tôn Ngộ Không là ngươi đi ra được khỏi bàn tay của Như Lai thì Như Lai sẽ thua ngươi. Chúng ta thấy Tôn Ngộ Không bay mãi, tưởng là đi ra được khỏi bàn tay Phật Tổ Như Lai rồi, nhưng cuối cùng đánh dấu lên cái ngón tay gì? Vẫn đánh dấu lên cái ngón tay của Phật Tổ Như Lai. chúng ta thế. Đấy. Thì chúng tôi ngày xưa xem bộ phim đó thì cũng mường tượng được lên Phật Tổ Như Lai là từ bi, là thần thông quảng đại, chuyên làm những việc tốt đó, cứu người, đặc biệt là Bồ Tát Quan Âm, đúng không? Cứ mỗi khi sư phụ gặp hoạn nạn, Tôn Ngộ Không không thể nào đánh được yêu quái thì lại phải đi cầu cứu, gặp Phật Tổ Như Lai và các vị Bồ Tát như là Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Quan Âm, vân vân, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, gặp các vị Bồ Tát đó để cầu cứu các vị Bồ Tát. Và trong con mắt mình xem Phật Bồ Tát là những người có cái tâm từ bi bao dung rộng lớn và có thần thông, có phép thuật gì cao tay hơn cả Tôn Ngộ Không và hơn cả gì cả yêu tinh nhà quỷ mị, vân vân. Cho nên in vào trong cái tâm khảm, cái đầu óc của mình như thế, và đấy bắt đầu thấy yêu quý và kính trọng gì Đường Tăng hơn, cũng như là tôn trọng gì Bồ Tát đó, Quan Âm, Bồ Tát Di Lặc và Phật Tổ hơn, thế thôi. Dù sao cũng có một cái gì nó phát khởi lên ở trong gì trong tâm, trong lòng mình. Cho nên mới nói là thôi thì chúng sinh phàm phu chúng ta thì trí tuệ nhỏ nhoi, công đức ít ỏi, cho nên là chúng ta thì thôi, thì tùy vào cái căn tính của mình mà tiếp thu, mà thọ nhận. Thì cho nên chúng ta thấy là thôi thì cái thời mạt pháp này, phương tiện nó đem lại cái gì đó, nó lợi ích cho chúng sinh một chút xíu thôi cũng là quý rồi các quý vị. Còn như Hư Vân Lão Hòa Thượng ngài bài xích và không chấp nhận cái bộ truyện, bộ phim và bộ truyện Tây Du Ký, thì các ngài có lý do của các ngài. Các ngài nhìn bằng cái tầm nhìn vĩ mô, cái tầm nhìn của bậc đại giác ngộ, bậc tu chứng hoàn toàn rồi. Thì các ngài muốn gì? Hướng cho chúng sinh đến cái chỗ gì? Rốt ráo, cái chỗ gọi là cao tột. Giống như ngày xưa mà khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới từ Ấn Độ sang Trung Quốc truyền giáo, Vô Lương Vũ Đế cho mời Tổ Đạt Ma đến và tham hỏi Phật Pháp. Lương Vũ Đế hỏi rằng chấm cho xây hàng nghìn ngôi chùa, độ cho hàng vạn vị tăng, nay thì hỏi đại sư công đức của chấm có nhiều chăng? Lương Vũ Đế hỏi xong nghĩ rằng chắc Bồ Đề Đạt Ma sẽ nói là gì? Là công đức của bệ hạ rất nhiều, dùng những lời có cánh để tán thán, để khen ngợi. Nhưng không ngờ gì? Bồ Đề Đạt Ma dội cho một gáo nước lạnh rồi, bệ hạ không có chút công đức nào cả. Rõ ràng chúng ta thấy trong giáo lý nhà Phật nói làm chùa tô tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Những công đức làm chùa tô tượng đúc chuông công đức lớn lắm chứ, lại còn tạo điều kiện cúng dường độ cho hàng vạn vị tăng xuất ra tu học chính pháp, công đức thì vô lượng vô biên chứ. Tại sao lại hỏi nay hỏi tổ lại bảo là chẳng có chút công đức nào cả, như là dội một gáo nước lạnh. Nhưng chúng ta phải biết là Tổ Bồ Đề Đạt Ma muốn cho gì? Muốn cho vua được tỏ ngộ được chân tâm, trở về với thực tướng của mình. Mình nói nôm na này, gọi là đại triệt đại ngộ, theo như cái danh từ của Thiền Tông ấy, Phật giáo Trung Hoa gọi là đại triệt đại ngộ. Bồ Đề Đạt Ma muốn cho Lương Vũ Đế gọi là ngay câu nói ấy gì mà phá đi những pháp chấp, tức là còn chấp vào pháp, chấp vào việc làm thiện của mình để tâm rộng ra, vắng lặng, rộng lớn như hư không. Cho nên tổ mới quét sạch đi một quét còn một cái pháp chấp của Lương Vũ Đế nữa, quét sạch đi để cho Lương Vũ Đế xả bỏ được pháp chấp để tự do tự tại ở trong gì? Trong ngôi nhà của Đấng Pháp Vương, tức là của Phật đó, tự do tự tại thọ dụng. Nhưng duyên chưa đủ, phúc chưa đầy, cho nên Lương Vũ Đế đứng dậy phải tay áo và ra đi vào hậu cung. Tổ Bồ Đề Đạt Ma chẳng nói chẳng rằng cũng đứng dậy đi ra khỏi kinh thành, đi đến nước Ngụy, đến núi Tung Sơn, ngồi ở trong hang động Thiếu Thất 9 năm trời để chờ độ cho một vị đệ tử, truyền y bát, truyền pháp cho vị đệ tử đó là Tuệ Khả. Tuệ Khả đại sư sau này, Tuệ Khả sau này truyền cho Tăng Sán, Tăng Sán truyền cho Đạo Tín, Đạo Tín truyền cho Hoàng Nhẫn, Hoàng Nhẫn truyền cho Huệ Năng, đó là tổ thứ 6, là lục tổ Huệ Năng. Sau đó thì Thiền Tông Phật giáo Trung Hoa phát triển đến mức cực thịnh. Và chúng ta biết sau này Phật giáo Việt Nam chúng ta, đặc biệt thời Lý Thầy Trần, ảnh hưởng rất nhiều từ cái hệ thống tư tưởng Phật giáo Thiền Tông của Bồ Đề Đạt Ma đem truyền bá sang Trung Quốc. Chúng ta biết Bồ Đề Đạt Ma truyền bá sang Trung Quốc, độ cho Tuệ Khả, Tuệ Khả độ cho Tăng Sán. Tăng Sán có một vị đệ tử là người gốc Ấn Độ sang Trung Hoa cầu đạo, học thọ pháp với Tam Tổ Tăng Sán. Và sau khi đắc pháp, Tổ Tăng Sán thì khuyên đệ tử của mình sang Việt Nam để truyền đạo. Và vị thiền sư sang Việt Nam truyền đạo đó chính là thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi. 580, thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi đã tới Việt Nam chúng ta, lúc đó gọi là Đại Cổ Việt, lúc đó gọi là Đại, lúc đó chúng ta chưa phải là Đại Việt, chưa phải Đại Cổ Việt. Lúc đó chúng ta, năm đó chúng ta vẫn phụ thuộc, vẫn thuộc, vẫn Bắc thuộc, vẫn chịu sự quản lý của phương Bắc, cai quản của phương Bắc. Năm 580 mà chúng ta vẫn chịu sự quản lý của phương Bắc. Chúng ta lúc đó mới là chỉ là một quận của gì. Sau khi An Dương Vương để mất nước thì đến lúc đó chúng ta, cho dù có mấy cuộc khởi nghĩa rồi nhưng chúng ta chưa giải phóng được hoàn toàn. Lý Bôn Lý Bí năm 544 giải phóng đất nước, nhưng mà được có 4 năm, tới 548 thì lại để mất nước. Lại tiếp tục đi. Đất nước chúng ta lại sau khi độc lập được 4 năm, Lý Bôn Lý Bí xưng đế, đánh tan quân giặc nhà Lương. Thế chúng ta thấy Lý Bôn Lý Bí chính là đánh vua Lương Vũ Đế đó. Lương Vũ Đế đem quân đánh Việt Nam chúng ta và Lý Bôn Lý Bí để dựng cờ khởi nghĩa và đánh tan quân giặc nhà Lương bên Trung Quốc đó, và xưng hoàng đế, sánh ngang với vua Lương Vũ Đế ở bên phương Bắc. Nhưng mà không may là chúng ta giải phóng chưa được lâu, một quốc gia non trẻ như vậy mới được có 4 năm sau thì Lý Bí mất nước. Rồi vị một trong ba vị tướng giỏi nhất của Lý Bí cũng tử trận, đó chính là đại tướng Phạm Tu. Đại tướng Phạm Tu và cũng sau này may mắn gì có một vị đại tướng cũng rất giỏi trong ba vị đại tướng, đó là đại tướng Triệu Quang Phục. Chúng ta nhớ cái câu chuyện mà đánh nhau ở đầm, gọi đầm Dạ Trạch, và sau này xua đuổi được quân Lương với Lương Vũ Đế. Lương Vũ Đế lúc đó ở bên Trung Quốc có bị chính những viên tướng của mình, quân lính và viên tướng của mình mà gọi là, và con của mình tạo phản. Đầu tiên là con tạo phản, Sau rồi thì đến thì viên tướng và thuộc hạ của mình tạo phản, bắt cả hai bố con, bỏ đói cho vua Lương Vũ Đế là chết đói ở trong lao ngục. Và trong cái thời điểm đó thì chúng ta thấy là Triệu Quang Phục đang bị quân Lương bao vây ở đầm Dạ Trạch. Trải qua nhiều tháng, mấy năm trời, quân Lương không dám vào thì sẽ bị giết chết. Cứ đêm đêm thì Triệu Quang Phục lại cho quân ra thì tập kích, đánh du kích và cướp lương thảo, cướp vũ khí vân vân, khiến cho quân Lương mệt mỏi. Cộng với thì chính biến xảy ra ở quốc gia của họ, Triệu Quang Phục làm một cuộc tổng tấn công và giải phóng. Sau khi giải phóng rồi nhưng mà gặp ngay vào một cái vị gọi là em của Lý Bôn Lý Bí, cho Lý Phật Tử đó. Dùng mưu để mà đánh úp Triệu Quang Phục. Khi mà hai bên phân danh giữa lấy sông Hồng, hai bên phân danh giữa làng Thượng Cát với gọi là Bắc Từ Liêm. Bắc Từ Liêm bây giờ ở giữa làng Thượng Cát đó, làm cái danh giới phân chia ra. Lúc đó coi như là hai vị vương, Lý Phật Tử và Triệu Quang Phục đều gọi là chia nhau để chung sống với Triệu Quang Phục. Nghĩ là về công lao của chủ của mình tới đây, trước đây là Lý Bí đó. Cho nên là thôi, nghĩ là sống hòa thuận như vậy. Mà Triệu Quang Phục còn gả cả con gái của mình cho con trai của Lý Phật Tử. Nhưng cuối cùng Lý Phật Tử bội ước và nhân lúc Triệu Quang Phục sơ hở và đem quân đánh úp, giết chết Triệu Quang Phục. Và khi Lý Phật Tử lên ngôi không bao lâu thì phương Bắc lại kéo quân đánh xuống. Triệu Quang Phục là kẻ vô mưu bất tài, cho nên là để đất nước chúng ta tiếp tục rơi vào ách áp bức nô lệ của phương Bắc. Đó, chúng ta thấy rằng đấy, cái lúc đó đất nước chúng ta còn đang rơi vào giai đoạn gọi là Bắc thuộc, thì một vị thiền sư nổi tiếng sang Việt Nam chúng ta năm 580, đó là thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Ngài trụ ở chùa Dâu, gọi là trung tâm Phật giáo Ly Lâu của chúng ta, trung tâm Phật giáo lớn nhất của Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ đó, để hoằng pháp. Đến năm 820 thì lại tiếp tục có một vị thiền sư nữa, là đó chính là thiền sư Vô Ngôn Thông, đến trụ ở cái ngôi chùa Kiến Sơ bên cạnh cái đền Phù Đổng Thiên Vương ở Sóc Sơn bây giờ, để hoằng pháp lợi sinh, vân vân. Cho nên chúng ta thấy bắt đầu từ đó Phật giáo chúng ta phát triển thành dòng thiền thứ nhất, đó là dòng thiền Vô Ngôn, dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Dòng thiền thứ hai là dòng thiền Vô Ngôn Thông, do hai vị thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi và Vô Ngôn Thông gì sáng lập. Và sau này đến đến khi mà nhà Lý lên ngôi đó, đem quân đánh dẹp Chiên Thành thì bắt được một vị thiền sư Thảo Đường. Và sau này về mới gọi là đem tù binh để chia cho các quan để làm người hầu, người giúp việc. Thì thiền sư Thảo Đường lúc đó lại phân thế nào, là phân ngay cho một vị tăng thống của Việt Nam chúng ta ở thời nhà Lý ấy. Khi cái vị tăng thống đó viết về những cái câu chuyện về thiền, về lịch sử, về các tông phái, các thiền phái, khi viết dở thì đi đó, bỏ dở sách ở đó để đi công việc Phật sự, Thì Thảo Đường lúc đó là người được phân là người giúp việc gia nô dọn dẹp ở trong nhà, quét dọn mới thấy là cái quyển sách của chủ mình để ở trên bàn chưa gặp lại, như thế tò mò đọc qua thì thấy chưa được chuẩn lắm, cho nên mới đem sửa lại, dùng bút son để sửa lại bên cạnh. Vì tăng thống đó về thấy chữ sửa như vậy, hỏi hết cái người thân trong nhà mình không ai nhận, đến khi hỏi đến cái người bị tù nhân tù binh bị bắt về đó, là Thảo Đường đó, thì Thảo Đường thì sợ quá phải nhận. Và vị thiền sư đó không nghe trách phạt mà lại còn đem cái sự việc này tâu lên đó, vô lý. Và được vô lý đem mời cái vị thiền sư, cái người hầu này vào cung. Thế hỏi ra mới biết là thiền sư Thảo Đường. Và ngay sau buổi luận bàn đó thì thiền sư Thảo Đường nó từ một tù nhân được phong lên làm quốc sư. Và đất nước chúng ta lại có thêm một thiền phái nữa là thiền phái Thảo Đường. Và sau này chúng ta thấy Trần Nhân Tông, vị vua thứ ba của triều đại nhà Trần xuất gia, dựa vào cái giáo lý của Đức Phật rồi. Đặc biệt là dựa vào gì ạ? Dựa vào cái tư tưởng của ba hệ phái thiền đang có ở Việt Nam đó, thiền phái Tỳ Ni Lâu Chi, thiền phái Thảo Đường, thiền phái Vô Ngôn Thông và thiền phái Thảo Đường đó. Dựa vào ba thiền phái này để thành lập lên một cái thiền phái, đó là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, thống nhất Phật giáo. Cho nên chúng ta qua đây chúng ta cũng biết được thêm rằng đó, ở thế gian của chúng ta này, chúng ta thấy những tiếng Pháp thì có ít, tiếng phi Pháp thì lại rất là nhiều. Còn ở Tây Phương cực lạc thế giới chỉ có toàn tiếng Pháp thôi, chứ không có tiếng phi Pháp. Cho nên tất cả những người được sinh về đó đều không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Đều không bao giờ bị thoái chuyển. Khác nhau giữa gì? Cõi Sa Bà Bế Độ và cõi Tịnh Độ Tây Phương Cực Lạc là ở chỗ đó các quý vị. Khác nhau một trời một vực. Cho nên thế giới này mới gọi là cõi Uế Độ, cõi Thánh Phàm Đồng Cư. Cõi Tây Phương Cực Lạc mới gọi là cõi Tịnh Độ, thuần tịnh, thuần thiện, không có gì những chúng sinh khổ, một tiếng khổ còn không, huống chi có chúng sinh khổ ư. Kinh A Di Đà Phật dạy như vậy. Cho nên qua đây, đoạn qua bài học ngày hôm nay, chúng ta đúc kết lại thì đó chính là sách tiến, kết duyên và hướng nguyện cho tất cả tăng ni Phật tử chúng ta. Đó là hãy tin sâu lời Phật dạy, để nhất tâm tu hành, một lòng niệm Phật, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chỉ có như vậy, chỉ có con đường vãng sinh hoặc đới nghiệp vãng sinh ấy, chúng ta mới mau chóng thoát khổ, mới mau chóng thành tựu hạnh nguyện trên con đường tu tập thành Phật độ sinh. Chứ còn ở thế giới này chúng ta thấy đấy, khổ lắm. Chúng ta là một quốc gia được thế giới họ đánh giá, một quốc gia cũng khá là gì ạ, thanh bình, khá là thái bình thịnh trị trong giai đoạn này. Đặc biệt là giai đoạn mà cả thế giới phải quay cuồng về dịch bệnh, thì Việt Nam chúng ta, nếu mà trước đây 3 tháng trở về trước khi đại dịch lần thứ tư chưa bùng phát, thì thực sự là Việt Nam chúng ta là một quốc gia đáng sống, một quốc gia đáng để sống trong những lúc mà cả thế giới quay cuồng về dịch bệnh. thậm chí là một số những người phương Tây họ đến Việt Nam chúng ta du lịch mà họ không muốn về đất nước của họ, họ ở lại. Đến hạn là hết visa rồi, họ xin cấp lại visa và xin gia hạn thêm visa để xin được ở lại, tìm đủ mọi cách để lấy cớ là dịch không có máy bay bay để họ ở lại Việt Nam. Nhưng thực tế thì họ không muốn về đất nước của họ, đất nước của họ thì phòng chống dịch rất là dở. Đất nước của chúng ta tuy là nghèo về vật chất đó, một chút so với quốc gia của họ, nhưng mà chúng ta ngược lại đổi lại thì có cái nền văn hóa, mọi người sống với nhau á khá chi là rất chi là yêu thương và đùm bọc, sống với nhau bằng cái tình cảm chân thành cũng rất là nhiều. Đặc biệt là họ đi về những vùng quê Tây, họ đi sang Việt Nam chúng ta, họ đi du lịch mà họ rất thích về những vùng quê, đi nơi đến những cái nơi vùng mà họ còn cái cuộc sống nó còn như là gần như là nguyên sơ á, họ thích lắm. Mình cứ nói nôm na họ thích đi thì mình có gọi là Tây Ba Lô, nhưng không phải đâu. Họ đi những nơi như thế họ mới cảm nhận được cái sự thanh bình, mới cảm nhận được cái cuộc sống gì nó yên tĩnh, nó thanh tịnh. Tuy hoang sơ đấy nhưng mà nó rất là thanh bình, rất là tĩnh tại. Cho nên họ thích, chúng ta theo đi như thế, sống như thế. Đó. Trước đây khoảng 3 tháng về trước thì đúng là đất nước Việt Nam chúng ta là một đất nước mà trong con mắt của bạn bè năm châu thế giới là một đất nước đáng sống. Nhưng cũng không may cho chúng ta là thời gian gần đây 2-3 tháng trở lại đây chúng ta thấy đại dịch lần thứ tư bùng phát. Đặc biệt là bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh trong miền Nam rất là nặng nề. Hà Nội chúng ta mấy ngày nay cũng khá là nóng rồi. 2-3 hôm nay, tại hôm qua hôm nay là cũng trên 40 ca bệnh một ngày. Như vậy là cũng nhiều rồi đấy. So với mấy lần trước là nhiều rồi đấy. Báo động rồi đấy. Và hôm nay chúng tôi đi lên chùa Tản Viên, đi dọc từ sân Đông lên sân Tây, lên chùa Tản Viên có việc chút. Công việc cũng rất là cấp thiết cho phải đi. Nhưng ngồi trong xe thôi chứ không dừng xe ở dọc đường. Đi là thấy thành phố Hà Nội chúng ta chỉ đạo rất quyết liệt. Các hàng quán mà không thiết yếu là gì? Đóng cửa gần như niêm phong hết. Không phải đóng cửa niêm phong là không được mở cửa ra vào, mà đóng cửa không cho mở cửa hàng luôn. Công an thì cấp phường, cấp xã và cấp quận, cấp huyện, cấp thị xã này đi tuần đi kiểm tra suốt ngày, suốt đêm đấy, để thực hiện cái sự chỉ đạo nghiêm của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ và của Bí thư, của lãnh đạo thành phố Hà Nội trong việc phòng chống dịch. Cho nên cũng mong rằng các Phật tử chúng ta thôi, chúng ta cố gắng thực hiện nghiêm cái lệnh gọi là gần như là giãn cách. Đấy, lệnh giãn cách thì cứ cho là lệnh giãn cách của thành phố Hà Nội để chúng ta ở nhà. Chúng ta ở nhà chính là chúng ta đang giúp cho thành phố Hà Nội chúng ta phòng tránh dịch tốt hơn. Cho nên qua đây cũng mong rằng các Phật tử chúng ta chỉ trong vòng một cố gắng một tuần cho đến 2 tuần nữa thôi, chúng ta cứ ở nhà, không đi đâu ra khỏi cửa, không tiếp xúc với ai, cho dù đó là gì, là bạn bè hàng xóm, cho dù là họ hàng vân vân, cũng không tiếp. Bạn bè gọi điện bảo đến thăm chị tí, bảo thôi thôi em ở nhà đi thì chị bận lắm không tiếp. Rồi người thân họ hàng ở quê hay ở phố khác bảo là mày có nhà không, tao đến thăm một tí, bảo thôi 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 đang bận, đang phòng chống dịch thôi đừng có đến. Đến là gì? Là nguy hiểm cho cả người đến thăm lẫn người ở nhà, ta đừng có đến. Đấy, thầy mấy hôm rồi có mấy bác lãnh đạo gọi điện đến và đến để cảm ơn thầy, thầy bảo thôi không không phải cảm ơn lúc này, các bác có tâm thế là tốt rồi, không phải cảm ơn. Vì vừa qua bầu cử và các là cũng nhờ các thầy lễ cho thì mọi việc nó được trợ duyên cho về mặt tâm linh, lễ cho nó cũng được yên ổn. Rồi hiến kế cho, hiến một vài kế cho gì, người ta cũng được yên ổn, anh em trên dưới là được tốt cả. Cho nên xong việc rồi bầu cử, bầu bán xong hết rồi là muốn đến để lễ Phật, đến để cảm ơn. Tôi bảo thôi thôi, cảm ơn các bác đã có lòng nhớ đến Tam Bảo, nhớ đến Phật Pháp, nhớ đến chúng tôi thì thế được rồi. Trong giai đoạn này đang phòng chống dịch tốt nhất là gì? Chùa đang đóng cửa tốt nhất là các bác thì không phải đến. Bao giờ xong hết dịch thì mới đến. Bây giờ trách nhiệm của các bác là phải lo cho gì? Lo cho nhân dân không bị dịch bệnh lây lan. Đấy mới cái việc cảm ơn là tốt nhất. Nhất định không cho đến. Có người đến thì đứng ở ngoài cửa rồi điện cho tôi hỏi thầy có ở nhà không, tôi bảo xin lỗi thầy đang đi vắng. Vì nếu mà mình trả lời những cái người đấy thì rất là thân thiết, những người đó là rất là thân thiết với chùa, rồi người ta cũng giúp đỡ mình rất nhiều những việc trong cuộc sống mà mình cần đến họ. Nhưng nay họ bảo họ đến chùa lễ Phật, chùa thì đang đóng cửa, hỏi bảo vệ không cho vào, bảo vệ thì bảo thầy phải cho vào mới được vào. Họ gọi điện cho mình thì chỉ có một cái duy nhất, đó là mình trả lời thầy có việc đang đi vắng không ở nhà, hết phim. Đúng không? Nếu mình bảo mình ở nhà thì họ bảo là thầy cho con vào cái lễ Phật một tí, con gặp thầy một tí, mà mình từ chối không được. Cho nên cái kế trong 32 kế thì gọi là kế thượng sách, là kế gì? Thượng sách gọi là kế thầy đang không có ở nhà. Để tránh gì? Tránh cho họ vào chùa. Vào chùa có đầy các sư trong này, đầy Phật tử ở trong này, mấy tháng trời cách ly, gần như là cách ly tuyệt đối ở trong này rồi. Mà không may mà họ làm sao một cái, họ là F0 hay F1 một cái, cả chùa mình đi thành F1, F2 thì nguy hiểm. Nó mang tiếng ra mà làm khổ cho các sư ra. Cho nên là tốt nhất là thôi, bác cứ lễ tạ vái tạ ở ngoài, đứng ở ngoài vái vọng là được. Bao giờ hết dịch thì đến, hôm nay thầy đi vắng. Nhiều Phật tử cũng thế, gọi điện hỏi thầy có ở chùa không, cũng ăn lên bảo là thôi thầy đi vắng, thế là xong. Là thầy mong là các Phật tử chúng ta trong cái giai đoạn chống dịch này tốt nhất là chúng ta không có tiếp xúc, đặc biệt là trong giai đoạn này ở Hà Nội chúng ta nói riêng và cả nước chúng ta nói chung. Nếu các Phật tử ở nơi xa, ở Thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh đằng trong, hay các tỉnh đang có dịch thì phát tán nhiều đó, thì tốt nhất chúng ta không tiếp xúc, kể cả người thân họ hàng đến thăm chúng ta cũng tốt nhất là không có. Bởi cái bệnh này này nó không có chừa một ai. Vì lúc nãy thầy mới xem một cái clip ở Thái Lan, có hai vị pháp sư nổi tiếng của Thái Lan là chuyên đi bắt ma trừ quỷ, mình gọi là, nói nôm na như Việt Nam mình gọi là ông thầy phù thủy đó, bắt ma trừ quỷ, xem bói xem toán, làm bùa làm bèn rất là giỏi. Và hai cái vị pháp sư ấy thì tuyên bố ở trên mạng và tuyên bố với tín đồ của mình là COVID không thể lây đến gì đến ông ấy được. Và để ông ấy chứng minh cho gì những tín đồ, những con nhang của ông ấy bằng cách ông đến gì tiếp xúc với người bệnh, tiếp xúc với người F0 bệnh nặng đó. Ông không đeo khẩu trang, không có một cái gì bảo hộ, ông còn ấy sát vào mặt của người bệnh, tức là ông hó sát vào mặt người bệnh, và thậm chí ông còn lấy cái tay ông phẩy phẩy cái gì, cái hơi thở của người bệnh vào vào mình nữa. Và chúng ta biết kết quả như thế nào không? Không bao lâu, mấy hôm sau gì cả hai cái ông thầy đó đều bị sốt. Nhưng một ông thầy thì tuyên bố mạnh hơn, nói rằng COVID không thể xâm nhập vào cơ thể của mình được, vì mình là gì ạ? Mình là một bậc gọi là đã tu chứng, đã có thần thông, cho nên COVID không thể xâm nhập được. Vì vậy mà khi sốt sốt rồi không đi viện, bác sĩ đến bảo đi viện là nhất quyết không đi viện, và một hai ngày sau thì không thở được và gì? Chúng ta biết vì không thở được thì sao? Ở y e, ở y e, tức là gì? Chết đấy. Còn một cái ông thầy thấy ông bạn mình á chết á, cho nên sợ quá lúc đó thì bắt buộc là phải tìm đến bác sĩ để cầu cứu, bác sĩ để đưa đi cấp cứu. Cho nên chúng ta thấy đấy, cái đại dịch lần này á, nó vừa là cái do cộng nghiệp chúng sinh tạo ra, và cũng do chính gì, do một phần lớn là do con người chúng ta tạo ra. Cái này thì để các nhà khoa học, các nhà chính trị sau này họ sẽ nghiên cứu, họ sẽ kết luận đầy đủ virus này từ đâu mà ra, loại virus này từ đâu mà ra. Bây giờ chúng tôi nói mà không có bằng chứng thì không phải. Rồi nhiều những nhà khoa học họ không có bằng chứng, cho nên có nói ra nó cũng chưa phải trong giai đoạn này. Nhưng chúng ta tin tưởng rằng một lúc nào đó các nhà khoa học, các nhà chính trị họ sẽ có bằng chứng và họ sẽ công bố trước toàn bộ nhân dân trên thế giới về cái gì? Về cái nguồn gốc của loại virus này. Cho nên ở đây nó không hẳn là tâm linh không đâu, mà nó cũng không hẳn làm gì ạ, làm vũ khí sinh học không. Chúng ta nói là vũ khí sinh học bây giờ thì nó cũng chưa đủ bằng chứng. Cho nên chúng ta không thể kết luận là vũ khí sinh học của bất cứ quốc gia nào đó được. Mặc dù nó xuất phát ở Vũ Hán, Trung Quốc, nhưng chúng ta cũng không thể nào mà cưỡng ép mà nói rằng đây là vũ khí sinh học do Trung Quốc tạo ra được, vì chúng ta không có bằng chứng gì cả. Đấy, đây là cái khó đấy các quý vị. Thế nhưng chúng ta tin rằng các nhà khoa học trên thế giới, rồi các tình báo, các nhà chính trị, các quốc gia tiến bộ, rồi họ cũng sẽ tìm ra cho mà xem. Họ sẽ công bố trước gì? Người dân ở trên toàn thế giới cho mà xem. Mà đến lúc đó không biết cái gì nó sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Có thể đại chiến thế giới thứ ba sẽ xảy ra. Chứ không đơn giản đâu các quý vị. Các quý vị đừng có nghĩ rằng công bố đi, công bố đi. Không đơn giản. Như chúng ta nói chuyện với nhau, công bố một cái là xong đâu. Có thể đại chiến thế giới thứ ba sẽ xảy ra sau những lời công bố của các nhà khoa học ấy. Chứ không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên không đơn thuần như chúng ta nghĩ đâu. Đấy, thì thôi bây giờ cái cách tốt nhất đối với chúng ta đó là phòng bệnh. Các cụ ngày xưa nói rồi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đó là tốt nhất chúng ta thì không đi ra ngoài trong giai đoạn này, đặc biệt là ở các tỉnh có dịch. Hà Nội chúng ta bây giờ cũng là nơi dịch bệnh cũng đang rất căng thẳng và phức tạp. Cho nên mỗi một người chúng ta ý thức không đi ra đường bây giờ chính là giúp cho các cấp chính quyền, các y bác sĩ phòng dịch tốt hơn. Và chúng ta đồng thời cũng góp vào gì? Góp công góp sức vào việc phòng dịch được nhanh hơn, đẩy lùi dịch bệnh ở thủ đô chúng ta nói riêng và đất nước chúng ta nói chung được nhanh hơn. Mong rằng các Phật tử chúng ta ở cả nước đều ý thức được cái điều đó, thì góp phần sẽ đẩy lùi dịch bệnh được nhanh hơn vậy, đem lại cuộc sống trở lại bình thường, khiến cho đời sống nhân dân của chúng ta trở lại trạng thái bình thường như trước khi dịch bệnh xảy ra hơn một năm trước. Mong là các Phật tử chúng ta hoan hỷ. Chúng ta cố gắng đi, chịu khó ở trong nhà. Ở trong nhà thì học kinh, nghe giảng và tụng kinh niệm Phật vân vân. Chúng ta phát nguyện, cứ cho là phát nguyện tu tập khoảng 1-2-3 tuần đi. Giống như là mình nhập thất thì tu hành đi. Đấy. Vừa có công đức tu tập, vừa giúp cho gì? Dịch bệnh đỡ lây lan ra cộng đồng tốt hơn. Đây cũng là phần mà tăng ni Phật tử chúng ta góp sức để phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhất và tốt nhất, cùng với Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền ở đất nước chúng ta vậy, của đất nước chúng ta vậy. Hôm nay xin tạm dừng ở đây. Xin chúc các quý vị một buổi tối an lạc, hoan hỷ. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.